Giấc mơ màu khói. Người thương ơi, mùa xuân cạn rồi, bếp lửa tro tàn, tình ta còn ấm không? Thủy Vũ. Trong đầu óc lũ trẻ nhà quê, bếp chưa bao giờ là một nơi đẹp đẽ. Có gì mà đẹp? Nhà nghèo, bếp thường chỉ là một cái trái nhỏ sau nhà, nền đất, vách đất. Nằm cuối chiều gió thổi để khói bếp không bay lên nhà trên. Bếp thường đắp bằng đất sét, trông như một ụ mối nhỏ, chỗ hai hoặc ba cửa, có gắn một cái kiềng trên miệng. Phía trên là một dàn tre treo lủng lẳng nào hành, tỏi, bắp khô. Bên cạnh là một cái kệ thấp úp nồi niêu xong chảo. Trên bức vách bám bộ hóng đen xì, còn treo cả cặp giống gánh. Một căn bếp dù sạch sẽ đến mấy cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, chày cối, thúng mũng, một nhúng rơm, một thao trấu, mấy thanh củi, một ống thổi lửa và một que cời. Ấy vậy mà mỗi chiều đi học về, nơi đầu tiên bọn trẻ bước vào là bếp. Ở đó luôn có hơi ấm của nhấm trấu. Buổi sáng nấu nướng xong, mẹ không bao giờ quên đổ một mớ trấu dằn lại để âm ỉ. Chiều về chỉ cần bới lớp trấu trên mặt, lấy ống thổi nhẹ là lửa cháy. Ở đó luôn còn bắt trên bếp một nồi khoai nóng hổi tùy mùa, khoai lang, khoai mì, hoặc củ dông trồng sau vườn hay bắp luộc, đậu phộng tươi vừa nhổ ngoài ruộng về. Ở đó luôn có mùi thơm của rơm khô. Cuối mỗi mùa lúa, ba luôn cẩn thận phơi rơm cho thật khô, rồi xây quanh một cây cột thành đụng lớn ở góc vườn, dành riêng cho mẹ đun bếp. Rơm khô bắt lửa rất nhanh, cháy rừng rực và chóng lụi tàn. Nhưng làn khói từ lửa rơm tỏa ra khắp vườn bao giờ cũng có mùi thơm đặc biệt. Mùi thơm của nắng vàng và của mùa lúa chín còn sót lại. Nhớ nhất là những buổi sáng cuối năm, gió ngoài vườn thổi u u lạnh lẽo, trời còn tối đen, nhưng mẹ vẫn dậy sớm xuống bếp nhóm lửa. Lũ trẻ con nằm ngủ say trong chăn ấm, hễ nghe tiếng mẹ thổi lửa là bật dậy. Tiếng thổi lửa đặc biệt lắm, chỉ là một làn hơi dài đi qua cái ống nhỏ, một tiếng phù đùng đục, tròn trịa và rất nhẹ, nhưng luôn là âm thanh đánh thức lũ trẻ mỗi sáng. Chúng nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, xỏ chân vào dép và đi xuống bếp. Mùi khói tỏa ra thơm nồng nàn. Ánh lửa bập bùng soi mắt mẹ cười hiền. Ăn sáng đi con. Ngồi thu mình bên bếp lửa ấm, ăn một chén cơm nóng chan nước mắm và mỡ đông, vậy mà thấy ngon không tưởng nổi. Con gái lớn lên một chút, ngày thật sự bắt đầu làm bếp được đánh dấu bởi một buổi chiều ràn rụa nước mắt vì không biết thổi lửa. Khi củi chưa kịp đượm, càng thổi mạnh thì lửa càng lụi đi. Mẹ bảo phải thổi nhẹ thôi, như thổi sáo vậy, chỉ một làn hơi mỏng. Lửa bếp đó mà, gió nhẹ thì bùng cháy, gió mạnh thì tắt ngấm mất. Giữ lửa là cả một nghệ thuật đấy, con ạ. Những điều đó, sau này cô gái lớn lên rồi mới hiểu. Nhất là khi bắt gặp hoài một tiểu tiết trong các bộ phim trinh thám. Lửa còn chưa tắt, tức là người vẫn ở quanh đây. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Nhưng cái vắng vẻ của căn nhà không thể sánh nổi với một gian bếp lạnh lẽo. Nhất là bếp quê, cánh cửa sập sệ, bụi phủ đầy trên đồ vật. Và trong bếp chỉ là một nắm tro tàn lạnh ngắt. Không có khói bếp là không có hơi ấm của lửa. Một căn nhà nhìn từ bên ngoài không bao giờ thấy khói là một căn nhà thiếu bóng dáng của người mẹ, người vợ. Làn khói mỏng manh vậy đó mà bao hàm ý nghĩa lớn lao của sự sống, của hạnh phúc gia đình. Từ đó mà đi, người đàn ông mơ về gian bếp ấm như mơ về hạnh phúc. Giá là em, bên kia bếp lửa, để cùng mơ êm ấm mái gia đình. Bởi từ đó mà đi, thể hiện nữ tính cao nhất của người phụ nữ sau giấc mơ làm mẹ chính là giấc mơ làm bếp. Sau khi kết hôn, ước được ra riêng cũng bởi mong có được một gian bếp của riêng mình. mỗi người phụ nữ đều là nữ hoàng trong gian bếp riêng. Thế rồi, đến khi có bếp riêng với đầy đủ những tiện nghi, không khói, thì lạ thay, thỉnh thoảng lại có người mơ về gian bếp quê nghèo nàn, chật chội, nhưng nồng ấm mùi rơm thơm trong làn khói lam chiều. Thở Sài Gòn còn se lạnh. Mọi cảm xúc bắt đầu một ngày đầu tháng 12 năm nào đó, khi đi ngang qua nhà ông Bằng, căn nhà mà người trong xóm thường nghe có tiếng đàn tranh vẳng ra, đã thấy đỏ cả một màu hoa trạng nguyên nổi bật lên trên hàng rào cây lá xanh tươi. Thứ cây xuất xứ đâu ở tận Trung Mỹ? Tín hiệu báo Giáng sinh bên xứ Hoa Kỳ xa lắc khi qua tới Việt Nam nhiệt đới vẫn không quên sứ mệnh truyền thống của mình. Trời trong veo, hầu như luôn se lạnh vào tháng 12 ở Sài Gòn vào những năm đó, và màu đỏ như những đốm lửa nhảy nhót. Giới trẻ con nhà trung lưu đã bắt đầu nghĩ tới những buổi tiệc băng, bum, có khiêu vũ, rong chơi tới khuya phía hồ Con Rùa, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, hay đó một đợt phim Pháp, Mỹ cuối năm ở Red. Ông thợ chụp hình dạo quanh năm, mất biến, bỗng xuất hiện, mặt bóng lưỡng, môi cười tươi. Đến nhà tôi, ông chụp hình đứa em gái nhỏ với kiểu cách truyền thống là ngồi trên một ghế mây, có lưng tựa xòe ra hình nan quạt. Sau mấy kiểu hình, ông tha chiếc ghế khắp xóm và chụp chỉ một kiểu giống nhau. Đến nỗi lớp thanh niên hơn 30 tuổi trong xóm bây giờ, hầu như ai cũng có một vài tấm ảnh ngày bé ngồi trên chiếc ghế mây lưng tròn. Những bà mẹ nội trợ trong xóm nghèo chắc chiêu dành dụm ít tiền sau những buổi đi chợ do chồng phá hàng ngày, thả sức cho con chụp ảnh. Những tấm ảnh đen trắng được chụp bằng cái máy ảnh trắc viễn đầu bằng, độ tương phản rất tốt do ngâm giấy kỹ trong thuốc hãm màu, sau hơn 30 năm vẫn đẹp. Ai cũng nhớ đến ông thợ ảnh mùa Noel, và không ai rõ ông biến đi đâu từ hơn mấy chục năm nay. Bà chị tôi bắt đầu nhập cuộc khi ra chợ Bến Thành tìm mua mấy cái khuôn bánh, bánh bu che, bánh kê thông. Quan trọng hơn là tìm cho được mấy hũ thủy tinh nhập từ nước ngoài, đựng trái cherry ngâm đường, những viên kẹo bạc và những viên kẹo tròn bé xíu để đặt, rắc lên bánh. Lũ trẻ mỗi ngày đi học chỉ mong đến ngày 24, dù mùa thi đã sát nút. Nắng vàng được rỡ, nhưng những ngày cuối năm trong nhà lại hơi se lạnh. Mùi thơm bánh nướng, mùi vanin, mùi bơ thơm lừng, và khi chị dùng những cái đuôi bằng thiết nặng ra những giọt kem trang trí mặt bánh, thì lũ nhỏ xem đó là một màn trình diễn ngoạn mục. Mặt bánh gắn thêm ông già Noel bé xíu, lũ tuần lộc, chiếc xe kéo bằng nhựa. Những hình tượng văn hóa ngoại lai, nhưng lại rất gần gũi nhờ sách báo bày bán ở hiệu Xuân Thu và những phim truyện chiếu trên đài truyền hình dành cho lính Mỹ. Một buổi chiều, ông anh ngoắt ra sân, rủ đến ngôi trường Hoài An, một trường tư thục mà anh đang học theo trung học đệ nhất cấp, lớp 6 đến 9 bây giờ. Trường đóng cửa, anh chỉ vào khe cửa sổ. Có nhìn thấy không, tao vẽ đó. Trong căn phòng nhỏ, bày một pano lớn, có hình cái đầu ông già Noel. Ông cụ già phúc hậu, nón đỏ, áo đỏ, môi đỏ, và má cũng đỏ hồng. Ông anh hãnh diện vì năm nào cũng được thầy cô chọn để vẽ ông cụ dễ thương này cho buổi liên hoan. Còn thằng em thì sung sướng nghĩ đến buổi sáng ngày 25 với một món đồ chơi gì đó trên mặt bếp, bên cạnh đôi dép của mình và hai đứa em gái nhỏ. Mặc cho con nít hàng xóm ganh tị cho rằng ba mày mua ở siêu thị, con nít trong nhà không ai thèm tin, vẫn tự hào nhà mình có ông già đến thăm đêm qua dù không có đạo. Chẳng có cây thông lấp lánh đèn hay hàng đá trong đêm Giáng sinh, và cũng chẳng có cái lò sưởi nào để ông xuống. Nhưng truyền thuyết thì thuộc nằm lòng và luôn nghĩ đến buổi sáng hôm sau, có thể vênh mặt với lũ bạn hàng xóm. Dù sao, đó cũng là cơ hội gần như duy nhất trong năm để sở hữu món đồ chơi đắt tiền, có máy móc bên trong. Và trong mơ, lẩm bẩm hát một ca khúc quen thuộc như lời kể chuyện. có một ông râu dài. Dài là thật dài. Đó là một ông già. Già là thật già. Hàng năm ông xuống nhà em, ngồi trong ống khói lọ lem. Ông xách theo cây đèn soi sáng trần Noel. Lại nhớ đến những bài hát quen thuộc. Đêm Noel, con nít sống đạo vào giữa lễ trong nhà thờ, còn lũ trẻ ngoại đạo tận hưởng không khí Noel tự do hơn ngoài sân nhà thờ. Văng vẳng ca khúc Đêm Thánh Vô Cùng trong cái máy Akai, giọng thanh lang nỉ non. Lại một Noel nữa, mấy mùa Giáng sinh rồi, anh ở đồn biên giới, mong về một khung trời. Chắc Đà Lạt vui lắm, mimosa nở nhiều. Không khí chiến tranh dù rất xa nhưng vẫn hiện diện trong khu chợ tấp nập ngày 24. Hàng bán thịt gà đông nghẹt. Mấy bà mua gà về roti, ăn rivalon, tụt xùi than vãn thằng con năm nay không về phép được. Giáng sinh năm 73. Mơ tưởng về hòa bình ngày càng đậm đà hơn khi một hiệp định sắp được ký ở đâu đó bên châu Âu. Hơn 30 năm rồi, tôi còn nhớ mãi những Giáng sinh Sài Gòn, những ngày vui mà người có hay không có đạo đều thấy rộn rã. Giáng sinh báo hiệu một cái Tết dân tộc đến gần hơn. Những lời cầu nguyện thốt lên nhiều hơn và tâm tình được chia sẻ với nhau nhiều hơn. Khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy tái hiện những dòng chảy cảm xúc của mình, luôn dâng trào khi ngồi ngắm những ánh đèn lấp lánh từ một cây thông Noel trong bóng tối. Những hạnh phúc đã qua, những hy vọng sắp tới, và Noel đã như một điểm tạm dừng chân. Ánh sáng dưới hiên nhà. Giáng sinh Sài Gòn. Tôi đi như trôi giữa dòng ánh sáng bất tận, giữa cái đẹp lộng lẫy của một dàn giao hưởng sắc màu. Từ đường lớn đến hẻm nhỏ, những con hẻm nhỏ xóm đạo bình thường là những ngõ hẹp và tối om. Tôi vẫn không thể tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm. Ở đây, người ta chú trọng trang trí hang đá, những dây đèn sáng rực, những ông già Noel trèo qua lan can, tuyết giả và thông giả. Không có thứ tôi tìm. Một thứ ánh sáng lẻ loi hơn, yếu ớt hơn. Ánh sáng của một chiếc đèn ngôi sao dán bằng giấy treo lủng lẳng dưới hiên nhà. Ở xứ đạo quê tôi, vào mùa Giáng sinh, chỉ có nhà thờ mới làm hang đá. Còn lại, các gia đình theo đạo chỉ treo chiếc đèn ngôi sao dưới mái hiên. Nhà nghèo thì chỉ treo ngôi sao 5 cánh đơn giản. Nhà khá gia hơn thì treo ngôi sao lớn 8 hay 10 cánh. Cũng có cái làm bằng giấy bóng kiến, nhưng đa số làm bằng giấy quyến trắng mỏng. Chúng tôi không thể treo đèn ở cổng vì sợ trời mưa. Cũng không thể treo ngay ngạch cửa vì đèn sẽ được thắp suốt đêm cho đến sáng hôm sau, cả khi mọi người đã đóng cửa đi ngủ. Đó là lý do khiến những mái hiên trở nên vô cùng đặc biệt trong đêm Noel. Ánh sáng đơn sơ và hiền lành, êm ả, nhất là khi trời về khuya. Tiếng nhạc thánh ca từ nhà thờ đã tắt, gió lạnh lùa về ào ạt giữa đêm mà xóm làng bỗng dưng ấm áp lạ thường. Từ khi còn bé, tôi đã tham gia làm lồng đèn tại nhà thờ vào mỗi dịp Noel. Mọi người chia nhau vót tre, cột sườn, quấy hồ, cắt hình trang trí, dán giấy. Loại giấy được dùng màu trắng đục, nhẹ như giấy bơ lia, mỏng như giấy quấn thuốc lá, nhưng bóng hơn, mềm dịu. Bọn trẻ chúng tôi thường phụ trách công đoạn cuối cùng. Dán những cái tua rua quấn xung quanh cũng được cắt từ giấy trắng. Những chiếc đèn sau đó sẽ lần lượt được các gia đình đến lấy và góp tiền bao nhiêu tùy tâm. Số tiền này được dùng để mua quà Giáng sinh cho trẻ em nghèo của giáo xứ. Năm đó, theo đặt hàng của cô bạn thân không có đạo, tôi tự tay dán một chiếc đèn nhỏ, 5 cánh, giấy trắng, họa tiết trang trí là hình Đức Mẹ Maria vòng tay ôm lấy Chúa Hài Đồng cắt bằng giấy màu đỏ. Tôi cắt thêm những cây thông bằng giấy màu xanh lá cây, dán lên những cánh sao, rồi hớn hở xách qua nhà tặng bạn với lời dặn: Noel nhớ treo đèn. Tôi yêu con đường giáo xứ vào đêm Noel. Đó là con đường chính của một xứ đạo nghèo. Nhà ngoại tôi nằm trên con đường đó. Con đường dài 2 cây số, chạy thẳng tắp từ đường Cái Quan vào tận nhà thờ. Con đường tràn ngập gió. Hai bên là những rặng xoài cổ thụ lấp đầy các sân nhà. Những ngôi nhà khuất trong bóng cây, bình thường chìm trong bóng tối. Đêm ấy, bỗng lấp lánh ánh sáng từ những chiếc đèn ngôi sao thủ công. Thứ ánh sáng dịu dịu, ấm áp của bóng điện vàng được lọc qua một lớp giấy trắng mờ, làm nổi lên những họa tiết xanh đỏ tím vàng dễ thương. Những chiếc đèn đung đưa nhẹ nhẹ trong gió. Xa xa về phía núi, hai bên nhà thờ là 2 cây phượng lớn, rất lớn, cũng được treo đèn rực rỡ. Một tháp chuông nhỏ nhô lên. Từ ngoài đường quốc lộ nhìn vào cũng thấy ánh sáng lấp lánh. Nghe thoảng tiếng đàn hát như vọng từ xa xăm. Giáng sinh năm ấy, tôi cùng bà ngoại đi lễ nửa đêm. Khi về ngang qua nhà của bạn thân, tôi vui sướng chỉ cho bà chiếc đèn ngôi sao treo dưới mái hiên, soi rõ những bông hoa đại trắng. Và thật ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn ngồi một mình trước hiên nhà, chơ vơ, bé nhỏ, co ro giữa cơn gió lạnh cuối năm. Tôi biết bạn vẫn hay ngồi đó, ăn cũng ở đó, học ở đó, chơi cũng ở đó, tối trải chiếu nằm ở đó. Có lần bạn kể rằng, lạ lắm, ba mẹ bạn cãi nhau khắp chốn ngoài chợ, trong nhà, thậm chí ở nhà hàng xóm cũng cãi nhau được. Nhưng không bao giờ đứng ngay hàng hiên mà cãi. Chỗ này là chỗ linh hay sao đó? Không bao giờ cãi nhau ở đây. Đang cãi nhau ngoài đường mà bước tới đây là im. Phải vô trong nhà rồi mới cãi tiếp. Nên chị em bạn ưa ngồi đó. Một góc bình yên hiếm hoi. Bây giờ đã là nửa khuya. Nhà bạn không theo đạo. Không ăn cháo gà sau khi dự lễ như nhà tôi. Những căn nhà khác đều đã đóng cửa im ỉm, dù đèn vẫn sáng. Bạn vẫn ngồi đó. Tôi dợm bước vào, nhưng bà ngoại bảo phải về vì đã nửa đêm. Sáng hôm sau, nghe người lớn nói chuyện, tôi mới biết mẹ bạn đã bồng đứa em nhỏ nhất bỏ nhà đi từ trưa hôm qua. Để lại ba chị em bạn với người cha vẫn còn say tích mù trong một sòng bài gần đó, không bao giờ trở lại. Còn bạn, bạn ngồi đó đợi mẹ và em cho đến sáng, đợi một vòng tay âu yếm, như hình ảnh mẹ Maria dịu dàng ôm lấy Chúa Hài Đồng mà tôi đã dán trên chiếc đèn kia, đợi yêu thương trở về. Tôi vẫn mang theo bóng dáng bé bỏng của bạn tôi từ buổi ấy. Để rồi mỗi Giáng sinh về, tôi lại muốn lên xe chạy vòng quanh khắp chốn, không phải để ngắm nhìn đèn dang rực rỡ, mà tìm những chiếc đèn lẻ loi treo trước hiên nhà để tưởng niệm mùa Giáng sinh êm đềm thuở ấu thơ, và để tìm những em bé lem luốc còn lang thang vệ đường, ngơ ngác và đơn côi như những vị thiên sứ đi lạc giữa trần gian, gửi một món quà, trả một vòng tay ôm mà tôi còn mắc nợ. Từ đêm Noel đó, khi thấy bạn ngồi khóc dưới chiếc đèn ngôi sao và những chùm hoa đại trắng bên hiên nhà, với trái tim của một hài nhi. Trường cũ Mai Vàng. Ngôi trường cũ giờ đã khang trang so với 35 năm trước. Buổi sáng chủ nhật, lá bàn rụng đỏ sân trường, lật mình trong nắng vàng ong, đã nghe hương Tết thoảng đâu đó. Chợt nhớ hồi học trò, giờ này đang là mùa thi. Xong rồi, lao vào làm bích báo, làm thơ, cóp tranh trên tạp chí để vẽ vào tờ Croquis. Sân trường phơi phới áo dài, mởn mơ những khuôn mặt con gái dị thì. Rồi liên hoan Tết, bận cái áo mới caro thay cho áo sơ mi trắng thường ngày, thấy mình bảnh trai và tự tin hẳn. Phía dãy hành lang sau lớp, những chậu cây đã bắt đầu nảy chồi. Khi trở lại, thấy một gương mặt đã nhăn nheo vẻ quen thuộc. Ông anh đi cùng bảo, chị hai chứ đâu? Trời! Cái chị bước thấp bước cao, người tròn tròn hay ra đóng mở cửa trường, giờ đã thành một bà cụ phúc hậu, ngồi bên cửa. Nhớ những buổi sáng giáp Tết những năm đầu 70, chị bận cái áo len mỏng, ngồi quạt lò bán thêm khoai lang nướng ở góc nhà. Nhà ở trong khuôn viên trường, chuẩn bị phải dời đi. Hồi xưa, ông Tư gác cổng. Ông nội của chị ở căn nhà này và hàng ngày làm công việc đánh trống trường. Một trái đạn pháo từ đâu không rõ đánh sập căn nhà. Ông Tư chết. May mắn, chị hai vừa lên thăm ông lại thoát chết. Và chính bà hiệu trưởng bảo chị ở lại, thay ông Tư làm bảo vệ. Hàng chậu cây trước nhà chị mấy chục năm trước vẫn ở vị trí cũ. Dãy hành lang phía sau dãy lớp 5, có mấy cái chậu xưa. Lò gốm cây mai nổi tiếng cả trăm năm trước, ngưng xuất xưởng từ lâu. Giờ trở lại, tất cả đã thành già nua. Anh hai, chồng chị hai, tóc đã bạc từ lâu. Đứng kéo vòi tưới mai. Vườn mai anh gầy dựng gần chục năm nay. Sao không ra Thủ Đức tiệm mai gốc mà chú em vào tận đây mua mai? Nhà tôi đâu có nhiều. 2/3 số chỗ mai ở đây là của các thầy cô gửi chăm sóc, Tết mang về chưng. Anh ngó mấy cây mai, tay dảo. Thứ mai phơn phớt vàng, mỏng như vành tai, nhiều cánh, lâu rụng, chân bông nhiều. Tôi trồng không lâu, chỉ mới 7-8 năm. Nhưng bập vào là mê và thấy nó có thể nuôi sống mình lúc tuổi già. Anh hai kể về những năm khó khăn, lang thang tìm việc. Nhưng thích về, vẫn cố tìm một chậu mai ăn Tết. Mai có nghĩa là may mắn. Những người truân chuyên luôn mong muốn điều này. Khi thấy cuộc đời mình lắm phen chìm nổi. Ngày Tết có chậu mai rồi, anh tìm mua bông vạn thọ. Thứ cây có chút gì của hơi hướm cuộc sống đời thường. Sâu lắng như sân trường phía trước nhà anh. Ngày thường ồn ả, nhưng lễ Tết vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió rào rạc đuổi mấy cái lá bàn mùa lạnh. Anh hai tâm sự. Anh quý những người tìm mua mai chậu, đòi mang về nhà chăm sóc, đến hỏi tỉ mỉ cách bón phân, tưới nước. Họ có thể gửi chậu mai ở đây cho đến khi cây trổ nụ, lác đác nở hoa, mãi 28-29 Tết mới mang về. Nhưng như vậy, sẽ không có cảm giác thích thú của những buổi sáng tưới cây, xịt nước, xem từng nách lá chân bông. Nhưng lúc ấy, cây mai như đứa con thân yêu của mình. Khách lẳng lặng nhìn một cội mai già, nhớ mình có lần mệt mỏi với cuộc sống đời thường. Mơ mình như Lâm Bô đời Tống, ẩn dật trên núi Cô Sơn. Làm bạn với hoa mai và chim hạt, xem mai là vợ, hạt là con. Khi nhìn nhánh mai gầy guộc, đã tuốt lá sau ngày rằm cuối cùng của năm. Thấy lòng mình dịu lại và thấy ý nghĩa sâu xa của cuộc đời. Phàm những người yêu thiên nhiên thường hiền hậu, ít bon chen, trừ những người xem cây cối, hoa chậu là phương tiện khoe sang, khoe giàu. Chợt nhớ người bạn có con nhỏ mới 7 tháng. Mỗi ngày, anh bồng con ra trước sân có cây mai nhỏ. Con bé chạm tay vào những lá cây, cành nhỏ. Một cử chỉ lạ lùng, nhưng có thể hiểu là anh muốn con mình cảm nhận thiên nhiên. Ngay từ những năm đầu đời, bởi vì quanh nó còn đâu con gà thả rong, con dế rút trong bụi cỏ. Vì sao lại đến mua mai ở một khu vườn nhỏ như vậy? Khách bâng khuâng nhìn lên những ô cửa nhỏ của dãy hành lang bên trái. Kia là góc mình hay đứng vẩn vơ giờ ra chơi. Ngó xuống dãy cây lá dưới sân. Ông Tư đánh trống không còn. Cô giáo Thanh giờ đã đi tu. Cô giáo Năm nhà gần cổng xe lửa không lấy chồng. Tuổi đã gần 70, vẫn ở trong cái nhà ba gian một nát. Không đếm xỉa gì đến những thay đổi ngoài kia. Không có lấy một thằng bạn cách nay hơn 30 năm còn gặp nhau. Chỉ còn lại ngôi trường xưa, ngôi nhà cũ, chỉ gác trường. Chợt thấy khóe mắt cay cay khi nhìn thấy một bông mai bung nở sớm. Ngày trở lại vẫn mang hồn 7 tuổi, mắt lưu đồng nhìn lại những chân nhang. Cây mai vàng từ trường cũ mai về, nép trong một góc sân thượng, như một người bạn tuổi học trò khoai cũ, vẫn còn đang bên nhau trong sáng xuân này.